Chương 701, Mục Lộc Thành, chương 701, Mục Lộc Thành. Đồ Lâm là thật phiền muộn, đánh không lại Hán quân hắn có thể tiếp nhận, nhưng nói Hán quân không xa vạn dặm chuyên môn đến đánh hắn, hắn nói là cái gì cũng không tin. Bọn hắn Bắc Hung nô có tài đức gì, có thể dẫn đại Hán như vậy chiếu cố. Mã Siêu nghe vậy sờ lấy cái mũi xấu hổ cười nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, hai anh em ta đồng bệnh tương liên a, ca ca ta cũng là tại đại Hán lăn lộn ngoài đời không nổi mới đến nghỉ ngơi kiếm ăn, ai ngờ vừa tới nghỉ ngơi liền gặp ngươi, ngươi nói đây có phải hay không là hai anh em ta duyên phận. Theo nói chuyện với nhau, Đồ Lâm dần dần hiểu rõ đại Hán thế cục trước mắt cùng Mã Siêu tới đây nguyên do, sau đó càng thêm phiền muộn. Đáng chết Mã Siêu, ngươi tại đại Hán lăn lộn ngoài đời không nổi ngươi chết đi à, ngươi mẹ nó chạy tới họa họa ta làm gì? Ta đời trước tạo bao lớn người ta, đời này vậy mà gặp ngươi. Đồ Lâm ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, buồn bực hận không thể đi gặp trở ngại. Cùng lúc đó, Mã Siêu cũng từ Đồ Lâm trong miệng hiểu được Bắc Hung nô hiện trạng, Bắc Hung nô bị Đậu Hiến đánh ra Mạc Bắc Thảo Nguyên đằng sau không chỗ có thể đi, chỉ có thể giống con ruồi không đầu giống như một đường hướng tây, tại Y Lê lòng chảo sông tìm tới một mảnh đồng cỏ mới dần dần an định lại. Bắc Hung nô nguyên bản định tại Y Lê lòng chảo sông an ra, làm sao Y Lê lòng chảo sông quá nhỏ, chỉ sinh sống gần trăm năm, chăn thả dê bò liền đem nơi đó đồng cỏ gặm thành sa mạc. Quá độ chăn thả dẫn đến đồng cỏ thoái hóa, Bắc Hung nô sợ đợi tiếp nữa dê cùng người đều đến chết đói, đành phải lần nữa tây rời đi đến khác ở. Bắc Hung nô mặc dù vừa đi vừa nghỉ như cái giặc cỏ, nhưng không chịu nổi thực lực bọn hắn cường đại, dọc đường bộ tộc cùng quốc gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, dẫn đến bọn hắn thành thơi đi dạo đến hôm nay. Trước mắt Bắc Hung nô bộ tộc đã phát triển đến 500,000 người, dựa theo Hung nô toàn dân giai binh đặc tính, kiếm ra 10 vạn đại quân không thành vấn đề. Lần này nếu không có Mã Siêu tới đột nhiên, bọn hắn trong lúc vội vàng không có chuẩn bị, hiệu chết vào tay ai thật đúng là ẩn số đâu. Biết được Bắc Hung nô thực lực cụ thể, Mã Siêu kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhãn châu xoay động quả quyết nói ra, huynh đệ, người nhà của ta đều bị Tào Tháo giết đi, trước mắt thiếu cái nàng dâu, ngươi có hay không tỷ tỷ hoặc là muội muội giới thiệu cho ta một cái, mặt khác huyền tử Mã Thừa cũng còn không có thành thân, ngươi khuê nữ có hay không vừa độ tuổi. Hắn rời đi Lương Châu thời điểm khắp nơi vơ vét ăn cướp, cũng mới từ Khương Hồ trong bộ tộc đoạt không đến 100,000 bộ hạ tới, cái này 10 vạn người muốn phát triển thành mấy triệu ngàn vạn trời mới biết muốn chờ bao lâu thời gian. Nhưng Bắc Hung nô có 500,000 người, cái này phải dùng tốt tuyệt đối là chính mình một sự giúp đỡ lớn, nhưng nếu chơi đập lại biết biến thành chính mình chí mạng nguy hiểm, cho nên nhất định phải lôi kéo tới. Nhưng muốn làm sao lôi kéo đâu? Trong thời gian ngắn hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là thông gia. Trước thông qua thông gia biến thành Bắc Hung nô người một nhà, lại thông qua chinh chiến nghỉ ngơi thành lập thâm tình tình nghĩa thắm thiết, lại để cho Mã Tắc dạy Bắc Hung nô đọc sách, tranh thủ đem Bắc Hung nô biến thành người Hán. Mã Siêu dù sao cũng là làm qua chư hầu, lại là tại Lưu Bị ra cắt lượng bên người đợi qua, mưa dầm thấm đất bao nhiêu bồi dưỡng được một chút chính trị tố dưỡng, điểm ấy tố dưỡng đặt ở Đại Hán có lẽ chơi không chuyển, nhưng ở Bắc Hung nô trước mặt lại thuộc về hàng duy đả kích. Đồ Lâm nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, ta vừa vặn có cái muội muội 26 tuổi, trưởng phu tháng 5 năm nay phần cướp bóc nghỉ ngơi bộ lạc lúc bất hạnh chết tử, trước mắt ngay tại thủ thiết, ngươi nếu không chê. Mã Siêu vội vàng nói, không chê không chê, anh vợ. Đồ Lâm đồng dạng nhiệt tình cười nói, muội phu, về sau ta chính là người một nhà, có việc ngươi cứ mở miệng, ngoài ra ta có 5 cái nữ nhi, lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 7 tuổi, ta cũng lười chọn lựa nhà chồng, toàn gả cho ngươi nhi tử. Mã Siêu thế nhưng là phục ba tướng quân Mã Viên hậu nhân, xuất thân danh môn vọng tộc không nói, tự thân lại là đại Hán phiêu kỵ tướng quân, cùng hắn thông gia không lỗ. Cùng đại Hán tiếp xúc lâu, Bắc Hung nô cũng nhiễm lên môn đăng hộ đối tật xấu. Mã Siêu vui vẻ hướng bên người thân binh cười nói, còn đứng ngây đó làm gì, đi hô Mã Thừa tới bái kiến nhạc phụ. Còn lại sự tình liền đơn giản, đã là lang cứu lại là thân gia hai người kề vai sát cánh trở về Bắc Hung nô bộ tộc, đêm đó Mã Siêu Mã Thừa phụ tử liền đồng thời thành thân, riêng phần mình vào động phòng. Bắc Hung nô đối với thành thân không có chú ý nhiều như vậy, Mã Siêu lại lưu vong ở bên ngoài đồng dạng không tâm tình dạy vào những cái kia lễ nghi phiền phức, bởi vậy tiết kiệm tất cả ở giữa khâu đi thẳng vào vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Mã Siêu tại tân nương tử phụng dưỡng bên dưới rời giường rửa mặt, thần thanh khí sảng đi ra lều vải đi vào Đồ Lâm vương trướng, cùng Đồ Lâm hàn huyên vài câu liền đi thẳng vào vấn đề nói huynh đệ, không phải ta nói ngươi cùng đại Hán đều tiếp xúc đã nhiều năm như vậy làm sao còn ưa thích ở lều vải a, liền không thể đoạt cái thành trì ở lại sao? Lều vải mặc dù cũng có thể ở, nhưng nào có tráng lệ cung điện ở dễ chịu a. Huống hồ An Tức Đế quốc cũng không phải không có thành trì, ra ở giã ngoại tính chuyện ra sao? Đồ Lâm xấu hổ cười nói, đây không phải vì chăn thả thuận tiện thôi. Mã Siêu lắc đầu nói, xem ra các ngươi Hung nô cùng đại Hán lăn lộn nhiều năm như vậy là toi công lăn lộn, tinh túy là một chút không có học được a. Đồ Lâm hiếu kỳ hỏi, chỉ giáo cho. Mã Siêu trách nói, ai nói chăn thả chỉ có thể mục nhưu chăn dê, ngươi thế nào cũng không biết người chăn nuôi đâu. An Tức Đế quốc nhiều người như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn xem như dê bò, để bọn hắn cày ruộng chủng lương cung cấp nuôi dưỡng các ngươi thôi. Để đó hai cái chân dê bò không nuôi không phải nuôi bốn cái chân, ngươi nói ngươi là không phải có bệnh. Lời này nghe Đồ Lâm như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trong nháy mắt ngộng bức cứ thế tại nguyên chỗ. Qua Hứa Cửu Tài lại là vỗ tay lại là dậm chân, nện đủ đống nhiên ngược hối hận nói đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới đâu, ta thế nào cứ như vậy ngu xuẩn đâu, nhiều năm như vậy kiếm ít bao nhiêu à, cái này đáng chết. Bọn hắn Hung nô là dân tộc du mục tư duy quán tính để hắn thói quen chăn thả cướp bóc cũng chỉ sẽ thả mục cướp bóc. Nhưng Hung nô dù sao cũng là cùng đại Hán đã từng quen biết lại xâm nhập trao đổi qua, bởi vậy rất nhanh hiểu Mã Siêu dụng ý cũng rõ ràng làm như thế chỗ tốt. Nói trắng ra là Đồ Lâm chính là tư duy tạm ngừng, chỉ cần chuyển biến tư duy thay cái góc độ, lập tức liền sẽ thay rõ ràng mắt sáng. Mã Siêu vỗ bờ vai của hắn cười nói, hiện tại biết cũng không muộn, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm chỗ thành trì vượt qua một cái an ổn mùa đông, chí ít tìm ấm áp địa phương, để trong tộc hài nhi tận khả năng nhiều sống sót. Ngươi tại nghỉ ngơi đợi thời gian dài, so ta hiểu rõ hơn tình huống, nói cho ta một chút nơi nào có thể dung nạp mấy triệu người thành trì, ta đi đánh xuống thờ chúng ta ở lại. Đồ Lâm không chút nghĩ ngợi nói ra, hướng tây nam cách nơi này 300 dặm có tòa thành gọi Mục Lục Thành, là An Tức Đế quốc Mã Nhị Cơ An Nạp hành tỉnh thủ phủ, cũng là Mã Nhị Cơ An Nạp gia tộc tộc địa, nhưng thành trì rất nhỏ, cho ăn bể bụng dung nạp 30 vạn người, về phần dung nạp mấy triệu người thành trì, đừng nói Mã Nhị Cơ An Nạp hành tỉnh, chính là toàn bộ An Tức Đế quốc đều không có. Mã Siêu vỗ ngực nói ra, dung nạp 30 vạn người có thể, trước hết để cho người già trẻ em vào thành tranh giết, các loại sang năm đầu xuân chúng ta lại mở rộng thành trì không được sao? Có nghỉ ngơi lao lực còn sợ đóng không tốt thành trì sao? Cái này Mục Lục Thành ta chắc chắn phải có được, ngươi có theo ta hay không đi? Đồ Hưu gật đầu nói, đương nhiên đi, nhưng có chuyện ngươi phải chú ý, An Tức Đế quốc bây giờ cũng không quá bình, trong nước có cái xuất thân Tát San gia tộc, tên là A Nhị Đạt Hy Nhị Quyền Thần khởi binh ngự phản, đã công hàm An Tức Đế quốc hơn phân nửa lãnh địa, An Tức Đế quốc diệt vong đoán chừng cũng liền 1-2 năm này chuyện, Mục Lục Thành mặc dù còn thuộc về An Tức Đế quốc, nhưng khẳng định đã bị Tát San gia tộc theo dõi, chúng ta lúc này xuất thủ cướp đoạt chẳng khác gì là từ Tát San gia tộc trong miệng đoạt thức ăn, tương lai khẳng định sẽ có phiền phức. Mã Siêu hừ lạnh nói, Tát San gia tộc rất mạnh sao, có tứ thế tam công viên Thiệu mạnh sao, làm gì, ngươi sợ? Đồ Lâm chịu không nổi kích lập tức phản bác, nói đùa cái gì, ta thế nhưng là Bắc Hung nô Thiền Vu, trừ đại hán ta còn không có sợ qua ai, hiện tại liền đi, tranh thủ trong vòng 10 ngày đánh hạ Mục Lục Thành, sau khi vào thành ta muốn đem cái kia ngựa cái gì cơ gia tộc gì tiểu thư phu nhân toàn ngủ một lần. Chương 702, đáng thương Phan Tuấn, chương 702, đáng thương Phan Tuấn. Nhân tính là phức tạp, rời nhà đi ra ngoài trông thấy đồng hương cảm thấy thân thiết là thật, muốn từ đồng hương trên thân vớt điểm chỗ tốt cũng là thật. Thân là người Hán, Mã Siêu đối với cùng đại hán đánh qua 400 năm quan hệ Hung Nô khẳng định so với Tây vực liên quân thân cận, cho nên là thật tâm muốn đem Bắc Hung Nô kéo vào trận doanh mình, biến thành Hán Khương liên quân như thế có thể tương thông, cưới thậm chí đồng hóa thành người Hán bản cơ bản. Muốn đem Bắc Hung Nô đồng hóa thành người Hán liền phải cùng Bắc Hung Nô xâm nhập giao lưu, nhưng sâu như thế nào nhập giao lưu đâu, còn phải hỏi sao? Tự nhiên là cùng một chỗ khiêng trên thương chiến trường, đi đánh nghỉ ngơi người. Cho nên khi biết Mục Lộc Thành tồn tại trong ngay mắt, Mã Siêu liền quyết định chủ động xuất kích, xuất lĩnh đại quân đem Mục Lộc Thành cho đoạt lại. Đồ Lâm mặc dù không có Mã Siêu nhiều như vậy con quấn, lại ưa thích cướp bóc. Hung Nô cách sống chính là chăn thả cùng cướp bóc, chăn thả là sinh tồn, cướp bóc mới là yêu thích, bởi vậy nghe được có thể đoạt Mục Lục Thành, Đồ Lâm tự nhiên là giơ hai tay tán thành, nhưng là Đồ Lâm lại là kích động vừa lo lắng nói, ý nghĩ của ngươi cố nhiên tốt, nhưng Mục Lục Thành dù sao cũng là tòa thành, có tường thành, ta có thể đánh xuống tới sao? Mã Siêu hỏi ngược lại, có sông hộ thành sao? Đồ Lâm lắc đầu nói, vậy không có, nơi này phổ biến thiếu nước, nghỉ ngơi lại không có đại hán như thế thủy lợi cao thủ, không làm được Đô Giang Hiển cùng Trịnh Quốc cử đại sự như vậy nghiệp, cho nên căn bản không biết sông hộ thành là cái thứ gì, đừng nói sông hộ thành, tường thành cũng chưa tới cao 2 trượng, lại đều là đất phổ thông chất tường thành, công thành truy nhẹ nhõm liền có thể phá tan loại kia, đáng tiếc chúng ta Bắc Hung Nô cũng sẽ không chế tạo công thành truy cùng máy ném đá như thế khí giới công thành, nếu không Mục Lộc Thành ta đã sớm đoạn, làm sao có thể đợi đến hôm nay. Mã Siêu cười nói, vậy còn lo lắng cái gì, trong quân ta có là thợ mộc thợ rèn nặn bùn thợ xây, thậm chí có thể tạo ra đại hán mấy năm gần đây mới lưu hành lên, bị Lưu Diệp cải tạo qua mới nhất xe bắn đá, chỉ là 2 trượng tường thành nhẹ nhõm có thể phá, ngươi đi chuẩn bị một chút, hai ta đi trước Mục Lộc Thành dò xét một phen, trở về đến đằng sau liền có thể chỉ huy xuất chinh. Đồ Lâm gật đầu đồng ý, gọi đến bộ hạ đơn giản bàn giao một phen liền dẫn Mã Siêu cùng trăm tên thân vệ dẫm lên tuyết động chạy tới Mục Lục Thành. Hiện tại mặc dù đã bắt đầu mùa đông tuyết lớn ngập núi, nhưng năm nay tuyết so những năm qua thiếu, tuyết động còn không có chôn đến đầu gối, cơ bản không ảnh hưởng bình thường thông hành. Mã Siêu Đồ Lâm cười khoái mã chỉ dùng 2 ngày liền chạy tới Mục Lục Thành bên dưới, nhìn xa xa cũ nát Mục Lục Thành tường, Mã Siêu không che giấu chút nào chính mình xem thường trực tiếp rêu cợt nói, cái này cũng cứ gọi tường thành. Trước mắt tường thành độ cao ngay cả một trượng đều không có, nhiều lắm là so công hầu phủ để tường viện chút cao, độ rộng càng là hẹp không hợp thói thường. Cho ăn bể bụng cũng liền rộng 1 mét điểm, hai người song song đi cũng khó khăn, càng làm cho Mã Siêu im lặng là không có ứng thành, bởi vậy cửa thành liền thành duy nhất cửa ra vào, chỉ cần đánh vỡ cửa thành, đại quân nhẹ nhõm liền có thể giết vào thành đi. Tiến đánh thành trì như vậy đối với Mã Siêu tới nói thật không hề khó khăn, thậm chí không cần Mã Siêu xuất thủ, Mã Thừa liền có thể giải quyết. Đồ Lâm xấu hổ cười nói, là không khó đánh, nhưng cái này dù sao cũng là nghỉ ngơi đế quốc trọng yếu thành trì, nếu thật đánh dễ dàng dẫn tới trả thù, chúng ta Bắc Hung Nô cứ như vậy chọn người miệng. Bắc Hung Nô dù sao cũng là ngoại lai hộ, nhân khẩu lại thiếu thực lực lại yếu, thực sự treo chọc không nổi nghỉ ngơi đế quốc loại quái vật khổng lồ này, tại đế quốc biên giới người chăn thả nhà có lẽ không thèm để ý ngươi, nhưng tiến đánh trọng yếu thành trì lời nói coi như 2 chuyện. Mã Siêu khinh bị nói, nói trắng ra là ngươi chính là sợ, đi, trở về điểm binh tiến đánh thành trì, tại hạ trận tuyết lớn tiến đến trước đó ta muốn vào ở trong thành. Hai người cưỡi ngựa trở về bộ lạc, điểm đủ 10.000 Hán Khương tinh binh, 20.000 Bắc Hung Nô binh cộng thêm 50.000 Tây vực liên quân, danh xưng 200.000 trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Mục Lộc Thành. Trước khi đến Mục Lộc Thành trên đường, Mã Siêu còn làm sự kiện, mệnh Mã Đại xuất lĩnh ngàn tên tinh binh sớm đuổi tới Mục Lộc Thành phụ cận, mai phục chặn giết gần đây từ bộ lạc xung quanh tiến về Mục Lộc Thành hợp lý thổ dân, nhờ vào đó phong tỏa tin tức phòng ngừa chính mình công thành kế hoạch sớm tiết lộ. Bởi vậy thẳng đến Mã Siêu giết tới Mục Lộc Thành ngoài 10 dặm lúc, khống chế Mục Lộc Thành Mã Nhị Cơ An Nạp gia tộc mới nhận được tin tức, gia tộc tộc trưởng bị hù sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hạ lệnh phong tỏa cửa thành, hiệu triệu toàn thành bách tính thượng thành nên địch. Đối với cái này Mã Siêu không thèm để ý chút nào, mà là cấp tốc bại binh bố trận, vây quanh ba mặt tường thành lưu lại một mặt cho trong thành thổ dân đào tẩu đồng thời ra lệnh đại quân 4 chỗ đốn tuổi chế tạo khí giới công thành. Tiến đánh loại này phá thành khí giới không cần quá hoa lệ, nhiều nhất 2 ngày liền có thể giải quyết, nói cách khác Mã Nhị Cơ An Nạp gia tộc chỉ có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Nhưng Mã Nhĩ Cơ An Nạp gia tộc cũng không biết Mã Siêu đang đợi khí giới công thành, gặp Mã Siêu không có lập tức công thành còn tưởng rằng đối phương có chỗ cố kỵ, liền phái người ra khỏi thành thương lượng, hy vọng cho ít tiền đem Mã Siêu đổi đi. Vấn đề là Mã Siêu cùng Đồ Lâm nghe không hiểu nơi đó tiếng địa phương a. Song phương ngôn ngữ không thông, văn tự không đồng, căn bản không có cách nào câu thông, cho nên Mã Siêu trực tiếp đem sứ giả chém, cũng để phó sứ đem đầu lâu mang về, dùng hành động thực tế hướng Mã Nhĩ Cơ An Nạp gia tộc biểu đạt dụng ý của mình cùng quyết tâm. Nhìn xem được đưa về sứ giả đầu lâu, Mã Nhĩ Cơ An Nạp triệt để mắt trợn tròn, mặc dù trong lòng không cam lòng nhưng cũng biết hòa đàm hy vọng phá diệt, đành phải hiệu triệu trong thành bách tính toàn lực chống cự. Kể từ đó Mã Siêu chém giết sứ giả tin tức liền truyền khắp toàn thành, làm cho tất cả mọi người đều biết. Một lộc thành nơi nào đó dân cư, mấy tên tóc đen mắt đen, mặc đại hán phục sức, trong tay còn nắm hán làm tinh tiết, lại quần áo cũ nát, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhìn xem giống chạy nạn nạn dân nam tử chính vây tòa cùng một chỗ thở dài thở ngắn, nhìn kỹ người cầm đầu đúng là bị Lưu bị phái đi đi sứ Quý Xương Phan Tuấn. Nghe xong thuộc hạ đưa về tin tức, Phan Tuấn chau mày, hùng hùng hổ hổ thở dài, đáng chết, làm sao đến chỗ nào đều không yên tĩnh a. Năm đó Lưu bị thu phục Kinh Châu, hắn liền làm phản đồ tội thần bị giáng chức thành sứ giả, mang theo 200 thân binh bộ khúc từ thành đô xuất phát, trải qua Nam Trung tiến vào Quý Xương, thành công gặp được Quý Xương quốc vương. Phan Tuấn nguyên bản định tại Quý Xương đợi đoạn thời gian, nhưng Quý Xương hoàn cảnh đối với hắn quá không hữu hảo, mưa nóng không đồng kỳ, ở mức nóng bức không nói, nơi đó thổ dân còn không nói vệ sinh, ưa thích ở trước cửa trong lạch ngòi đi đi tiểu đốt cháy thi thể, đem ở lại hoàn cảnh làm thối không ngửi được. Mặt khác Quý Xương người ăn cơm vậy mà không cần đũa mà là trực tiếp tay bắt, thậm chí bữa ăn trước không rửa tay, mà là dùng móc qua chân cùng sát qua cái mông tay trực tiếp bắt, cảnh tượng như thế này đừng nói ăn, chỉ là nghe liền ngã khẩu vị. Những này cũng không tính là cái gì, nhất làm cho Phan Tuấn không nhịn được là Quý Xương bách tính không xây cất nhà xí, đều là tại trong sông loạn kéo loạn nước tiểu, đem cửa trước lạch ngòi làm thối không ngửi được đồng thời, ăn dùng cũng là trong lạch ngòi nước, tương đương mỗi ngày đều tại uống nước bẩn, cái này không phải người, rõ ràng là bầy giỏi thôi. Phan Tuấn bộ khúc uống nước sông tại chỗ liền náo kết lị, ngắn ngủi 7 ngày kéo chết hơn 30 người, đây là ở trong quân có đại phu cứu chữa tình huống dưới, hắn như không mang đại phu đi ra làm lời nói đoán chừng phải toàn quân bị diệt. Phan Tuấn thực sự nhẫn nhịn không được loại cuộc sống này, liền khuyên Quý Xương quốc vương cải biến một chút cách sống, tốt xấu giảng bên dưới cơ bản vệ sinh không phải. Nhưng lại lọt vào Quý Xương quốc vương nghiêm khắc cự tuyệt, nói đây là bọn hắn Quý Xương truyền thống đi ăn cơm lễ nghi, đầu có thể đứt cách sống không có khả năng biến. Cho đến lúc này Phan Tuấn mới biết được, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là cách sống vấn đề, mà là tư tưởng phương diện vấn đề, tư tưởng vấn đề là gần như không có khả năng cải biến, cho nên Phan Tuấn quyết định chạy. Hắn sợ đợi tiếp nữa phải chết nơi đó, không chạy các loại cái gì a. Bất quá chạy trốn trước đó đến cho Quý Xương quốc vương một chút giáo huấn, không phải vậy quá mẹ nó biết khuất. Cho nên trước khi đi hắn xin mời Quý Xương quốc vương ăn bữa cơm, ăn chính là quan hương phát minh nồi lẩu. Ngươi mẹ nó không phải ưa thích lấy tay bắt sao? Bắt một cái ta xem một chút. Chương 703, Phan Tuấn gặp Mã Siêu. Chương 703, Phan Tuấn gặp Mã Siêu. Nhắc lên Quý Xương, Phan Tuấn cho tới bây giờ y nguyên nổi giận trong bụng, nhưng nhớ tới vị kia tên là Ba Điều Quý Xương quốc vương ăn lẩu, hắn liền không nhịn được muốn cười. Tiến hội bắt đầu hắn hữu hảo đưa lên đũa, Ba Điều lại bỏ đi không cần kiên trì tay bắt, sau đó liền bị nóng hổi dầu nóng nóng khoan khoái ra, tay phải làn ra diện tích lớn bỏng, đừng đề cập nhiều khôi hài. Sau đó Phan Tuấn sợ Ba Điều trả thù trong đêm chạy, không dám về Đại Hán mà là dọc theo Khai Bá Nhị Sơn khẩu tiến vào nghỉ ngơi. Tiến vào nghỉ ngơi lại khổ cực phát hiện Tát San gia tộc tạo phản, toàn bộ nghỉ ngơi đều đang chiến tranh, cản đường cướp bóc đốt giết nhiều vô số kể, dẫn đến nghỉ ngơi cảnh nội thế cục so năm đó Đại Hán náo khăn vàng thời điểm còn loạn. Phan Tuấn bộ khúc bởi vậy bị làm chết khô gần trăm người, từ Đại Hán mang tới 200 bộ khúc trước mắt chỉ còn 87 người, thương vong hơn phân nửa. Phan Tuấn tránh thoát vô số truy sát, tràn trọc rốt cục đi vào một lục thành, chuẩn bị qua mùa đông đằng sau lại đi tìm kiếm Tát San gia tộc phản tặc thủ lĩnh hoặc là nghỉ ngơi quốc vương hành xử Hán làm chức trách, kết quả còn không có ăn tết đâu thành lại bị không biết tên quân địch cho vây quanh, chuyện này là sao ngươi nói? Phó sứ khoái tề đồng dạng thở dài, đoán chừng không bao lâu, Mã Nhĩ Cơ An Nạp gia tộc binh sĩ liền sẽ tới chiêu mộ, yêu cầu chúng ta lên thành chống cự, chúng ta làm sao bây giờ, không có khả năng thật đi cho bọn này man di tác chiến đi. Khoái tề là khoái thị tộc người, tại Mi Phương đầu hàng nô quân bán quan vũ trong quá trình cũng là gia lực, cho nên cùng Phan Tuấn cùng một chỗ bị biếm thành hán sử. Nhưng bọn hắn trước mắt cũng không có dùng hán làm thân phận cùng Mã Nhĩ Cơ An Nạp gia tộc thành lập liên hệ, mà là ngụy trang thành bình dân giấu ở một lộc thành bên trong, cho nên đặc biệt sợ hãi bị cưỡng chế chiêu mộ. Phan Tuấn suy nghĩ nói, thay man di tác chiến là không thể nào, ta liền thừa một vài người như thế cũng không thể lại hy sinh, quay đầu ngươi lấy chút vàng bạc hối lộ một chút chiêu mộ quan, lại mặt bên hỏi thăm một chút công thành quân địch thân phận nội tình, chúng ta không có khả năng hai mắt đen tui cái gì cũng không biết. Khoái tề gật đầu đáp ứng, đi ra ngoài liên hệ bọn hắn tại một lộc thành bên trong nhận biết thương nhân, dùng tiền tài mở đường đả thông quan hệ, mua được Mã Nhĩ Cơ gia tộc chiêu mộ quan, tạm thời tránh đi chiêu mộ, nhưng cũng là tạm thời, tình hình chiến đấu thật đến kịch liệt thời khắc, bọn hắn vẫn là phải bị chiêu mộ. Về phần ngoài thành quân địch thân phận, bọn hắn không có hỏi tham gia đến, bởi vì Mã Nhĩ Cơ gia tộc cũng không biết, ngoài thành quân địch giống như đột nhiên xuất hiện, toàn bộ Mộc Lộc thành không có bất kỳ người nào biết lai lịch của bọn hắn, khoái tể tự nhiên cũng không thể nào biết được. Trở lại chỗ ở đem tình huống hồi báo cho Phan Tuấn, Phan Tuấn lúc này hạ lệnh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi thành phá lập khắp phá vây, tuyệt không cho nghỉ ngơi thổ dân làm bia đỡ đạn. Cùng lúc đó, ngoài thành đại doanh, Mã Siêu chỉ dùng một ngày liền chế tạo 3 cái công thành truy mười mấy giá vân bậc thang cùng xe bán đá, gặp đã đủ dùng liền không muốn đợi thêm, sáng sớm ngày thứ 2 lập tức hạ lệnh công thành. Theo Mã Siêu ra lệnh một tiếng, Tây vực liên quân phân ba đường đồng thời công thành, dẫm lên tuyết động nhẹ nhõm liền đem thang mây cùng công thành truy đẩy lên dưới thành, sau đó lập tức tiến công. Trong thành quân coi giữ hay là lần đầu thấy được công thành truy cùng máy ném đá loại này mới lạ đồ chơi, tại chỗ liền bị đánh cho hồ đồ, máy ném đá ép quân coi giữ căn bản không ngóc đầu lên được, mà lại tường thành quá trượt, dẫn đến máy ném đá rất nhanh liền thành không mục tiêu khu vực, để dẫm lên thang mây dị tộc liên quân nhẹ nhõm liền xông lên tường thành. Công thành truy mạnh hơn, cơ hồ tại công thành đại quân trèo lên thành trong nháy mắt liền đánh vỡ cửa thành giết vào thành đi, sau đó từ trong thành giết tới tường thành, tiếp ứng công thành đại quân vào thành. Từ Mã Siêu hạ lệnh công thành đến công phá cửa thành chỉ dùng 2 khắc nửa chung, tốc độ nhanh quân coi giữ căn bản không có thời gian phản ứng. Tây vực liên quân cũng không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, xông vào thành sau lập tức tứ tán ra đối với trong thành triển khai đồ sát. Trước khi chiến đấu Mã Siêu từng hạ xuống nghiêm lệnh, phá thành đằng sau 3 ngày không phong đao, lại chỉ nhận quần áo không nhận người, giết là được. Từ điểm này đó có thể thấy được, rời đi đại hán Mã Siêu ít nhiều có chút điên cuồng, nhưng cũng có thể lý giải, đầu tiên Mã Siêu vốn cũng không phải là người tốt lành gì, liên thân cha đều hố mặt hàng ngươi cảm thấy sẽ là cái kính già yêu trẻ, tôn trọng sinh mệnh thiện nhân sao? Thứ yếu nơi này không phải đại hán, nếu không phải đại hán cũng không cần tuân thủ đại hán quy tắc trật tự cùng luân lý đạo đức, có thể thỏa thích phóng thích trong lòng ác. Mã Siêu loại này trong núi thây biển máu bỏ ra tới ác ma đã tới chưa quy tắc trói buộc địa phương làm sao có thể không thả bản thân. Cho nên Mã Siêu không chút do dự hạ đồ thành làm cho, đem trong thành cư dân toàn bộ giết sạch, tiết kiệm bọn hắn ra khỏi thành đằng sau sẽ liên lạc lại mặt khác nghỉ ngơi quý tộc trái lại đánh hắn. Về phần Đồ Lâm, thân là Bắc Hung nô thiền vu hắn càng đem đồ thành xem như chuyện thường ngày, cùng Mã Siêu vị muội phu này kiêm thân gia Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã cùng mở ruột, đương nhiên sẽ không phản đối đồ thành. Cho nên đồ thành bắt đầu, Tây vực liên quân ở trong thành điên cuồng tàn sát, thỏa thích phóng thích bị Mã Siêu bức rời quê quán lại không đoạn chèn ép phẫn nộ, trong lúc nhất thời trong thành tràn đầy Tây vực liên quân không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu cùng trong thành bách tính khóc trời đập đất tiếng kêu rên. Kể từ đó Phan Tuấn coi như thảm rồi. Phan Tuấn vốn cho là trong thành quân coi giữ chí ít có thể kiên trì cái 3 năm ngày, chuẩn bị các loại thành phá đi sau lại phá vòng đây, ai ngờ quân coi giữ ngay cả 3 khắc đồng hồ đều không có kiên trì đến, hắn bên này vừa mới rời giường, quân địch liền đánh tới cửa nhà. Sáng sớm Phan Tuấn rời giường rửa mặt, đi ra cửa phòng vừa duỗi người, Tây vực liên quân liền giết tới đây đem bọn hắn chỗ ở sân nhỏ đoàn đoàn bao vây, sau đó cửa phòng bị đá văng, một đám giết toàn thân đẫm máu, sắc mặt dữ tợn liên quân liền xông vào sân nhỏ, trông thấy trong viện có người bản năng vào tới, nhưng thấy rõ Phan Tuấn tướng mạo đằng sau đột nhiên dừng bước, cầm đầu tướng lĩnh chỉ vào Phan Tuấn hỏi, tóc đen mắt đen lại mặc hán phục, ngươi là nơi nào tới? Vị tướng lĩnh này là quy tư quốc một vị nào đó vương tử, tiếp xúc qua đại hán lại quen thuộc tiếng Hán, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra Phan Tuấn không tầm thường. Gặp quân địch vào cửa, Phan Tuấn bản năng nắm chặt chuôi kiếm vừa muốn rút kiếm chống cự, nghe được đối phương hỏi thăm cầm kiếm tay đột nhiên cứng đờ, lại là không thể tưởng tượng nổi vừa mừng rỡ nói, ta là phụng Hán Trung Vương chi mệnh đi sứ nghỉ ngơi đại Hán tiên sứ, các ngươi là ai thuộc cấp? Đối phương nói lại là tiếng Hán, tại loại này tha hương nơi đất khách quê người nghe thấy tiếng Hán có thể quá thân thiết, càng quan trọng hơn là đối phương nhìn ra chính mình không giống bình thường, nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương cùng đại Hán từng có rất sâu giao lưu, lại coi màu da tám thành là Tây vực tới. Tây vực tới liền dễ làm, đại Hán cùng Tây vực liên hệ chặt chẽ, song phương hoàn toàn là có thể giao lưu nhỏ. Quy Tư Vương tử nghe vậy đồng dạng đại hỉ. Thu Đao nói ra, nguyên lai là Hán Trung Vương thuộc cấp, nói như vậy ngươi cùng nhà ta tướng quân hay là một nhà à, tướng quân nhà ta tên là Mã Siêu, ngươi nghe chưa từng nghe qua. Ai? Ngươi nói ai? Phan Tuấn trực tiếp thét to, ngựa. Mã Siêu. Thế nhưng là phục ba tướng quân Mã Viên đằng sau, đương triều phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu. Tiến đánh Mộc Lộc Thành đúng là Mã Siêu, cái này có thể làm cho người rất ngoài ý muốn, quá mẹ nó vui mừng, lao tử rốt cục đợi đến triều đình vương sư. Quy Tư Vương tử gật đầu nói, chính là phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu, các ngươi nhận biết. Phan Tuấn liên tục không ngừng gật đầu nói, quá quen biết, ta là Kinh Châu trị bên trong tổng sự Phan Tuấn, cùng Mã Siêu tướng quân mặc dù chưa từng gặp mặt lại bạn tri kỷ đã lâu, phiền phức tướng quân lập tức dẫn ta đi gặp hắn, ta có trọng yếu quân tình hướng Mã tướng quân báo cáo. Quy Tư Vương tử gật đầu nói, có thể, nhưng chỉ có thể mang ngươi một người đi, bộ hạ của ngươi đến nguyên địa chờ lấy, bất quá yên tâm, chỉ cần bọn hắn không động thủ trước, chúng ta tuyệt không làm khó bọn hắn. Phan Tuấn gật đầu đồng ý, quay người đối với khoái tề bàn giao nói ta đi gặp Mã Siêu, các ngươi tại đây đợi ta một canh giờ, sau một canh giờ nếu ta còn chưa có trở lại, các ngươi liền nghĩ cách phá vây tự mưu sinh lộ. Quy Tư Vương tử cũng phân phó thuộc hạ đi trước hướng Mã Siêu báo cáo tình huống, sau đó kiên nhẫn chờ đợi Phan Tuấn bàn giao sự tình xong mới nghiêng người xoay người, làm ra dấu tay xin mời cười nói, "Phan Trì Trung, xin mời chương 704, nơi này tại sao có thể có hắn làm? Chương 704, nơi này tại sao có thể có hắn làm?" Mã Siêu không có vào thành, mà là cùng Đồ Lâm đứng tại trên tường thành thưởng thức giết chóc mỹ cảnh. Giết chóc cũng là một loại nghệ thuật, là lộ ra tàn nhẫn vẻ đẹp nghệ thuật, đối với giết chóc người chế tạo tới nói càng là như vậy, loại kia tự tay sáng tác ra tuyệt thế tác phẩm cảm giác thành tựu phi thường làm cho người trầm mê. Mã Siêu chính là như vậy. Nhìn xem trong thành vùng vậy đồ đào Tây vực liên quân cùng chạy trốn ai hào nghỉ ngơi quân dân, nhịn không được thoải mái cười to nói, hay là nghỉ ngơi tốt, lao tử trước kia tại Đại Hán qua đều là khổ gì thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tại Đại Hán những năm kia qua căn bản cũng không phải là người qua thời gian, trước kia bị lao cha áp chế, ở giữa bị Hàn Toại cản trở, về sau lại bị Tào Tháo đánh đau, cuối cùng còn bị Lưu bị giam lỏng, sao một cái chữ thảm cao minh. Nhưng ở nghỉ ngơi, không ai có thể áp chế hắn, không ai có thể đánh bại hắn, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm ai liền làm ai, loại này vô ưu vô lự, cuộc sống vô câu vô thúc quá mẹ nó làm cho người say mê. Đồ Lâm đồng dạng ung dung thở dài, lời nói này ta quá đồng ý, chỉ cần không gặp đại hán, ta thời gian đều tốt qua. Đồ Lâm là tại Bắc Hung nô Tây rời đằng sau mới ra đời, cũng không từng có bị đại hán đánh tơi bời kinh lịch, theo lý mà nói đối với đại hán cường đại không cảm giác. Nhưng đừng quên hắn có tổ tiên a, từ lúc còn nhỏ lên trong tộc trưởng bối liền nói cho hắn Hung nô vây khốn hán cao tổ huy hoàng lịch sử, giảng hoắc khứ bệnh phong sói ở tư thế thảm đau đớn giáo huấn, giảng đậu hiến lạc thạch tiến nhiên, đem Bắc Hung nô triệt để đuổi ra thảo nguyên khắc cốt cửu hận, nhiều năm xuống tới đại hán hai chữ đã sớm khắc vào hắn cốt tủy. Cho nên hắn hiện tại cùng những cái kia đã từng Hung nô tiền bối một dạng, nhắc lên đại hán liền lá gan rung động, căn bản sinh không nổi báo thủ rửa hận tâm tư. Mã Siêu nhận đồng nói ra, Không sai, mong ước chúng ta sau này rốt cuộc không gặp được Đại Hán. Đồ Lâm liên tục không ngừng gật đầu nói, đồng ý, chỉ cần không cùng Đại Hán liên hệ, đi đâu đều thành. Hai người đều quyết định cách Đại Hán xa xa, nói xong đồng thời cuồng tiếu lên tiếng, tất cả đều đắm chìm tại triệt để thoát khỏi Đại Hán trong vui sướng. Ai ngờ không đợi cười tất, một tên Tây vực liên quân binh sĩ đột nhiên chạy lên thành lâu xa xa hô, tướng quân, chúng ta bắt được một vị tóc đen mắt đen, lại cầm Đại Hán tinh tiết tự xưng Hán làm người nói muốn gặp ngươi. Ách, làm can cuồng tiếu Mã Siêu Đồ Lâm cùng chính ngựa mặt lên trời hát vang, lại đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ bóp chặt thiết hầu thiên nga trắng giống như, tiếng cười im bặt mà dừng cũng trong nháy mắt biến thành kịch liệt ho khan. Mã Siêu Đồ Lâm hai mặt nhìn nhau, cứng ngắc trên khuôn mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Đồ Lâm càng là thân thể bản năng run rẩy nói ra, Hán làm, nơi này tại sao có thể có Hán làm, cái này mẹ nó là nghỉ ngơi a. Tây vực gặp phải Hán làm còn có thể lý giải, nhưng ở nghỉ ngơi gặp phải Hán làm, ngươi chẳng lẽ là đang cùng ta nói đùa? Mã Siêu đồng dạng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, đúng vậy à, nơi này tại sao có thể có Hán làm? Gần trăm năm nay chưa nghe nói qua Đại Hán hướng nghỉ ngơi phái qua sứ đoàn à? Tại Mã Siêu trong trí nhớ, Đại Hán một lần cuối cùng hướng nghỉ ngơi phái ra Hán làm tên là Cam Anh, là Phụng Định Sa Hầu Ban Siêu chi mệnh đi sứ, có thể Cam Anh đã hoàn thành sứ mệnh thuận lợi trở về Đại Hán à? Hiện tại lại từ đâu toát ra một vị Hán làm? Mã Siêu liên tục không ngừng hỏi, ngươi xác định là Hán làm? Truyền lệnh binh sĩ vội vàng hô, không sai. Hán làm nói hắn gọi Phan Tuấn, là Phụng Hán Trung Vương chi mệnh đi sứ, còn nói tướng quân ngươi hẳn nghe nói qua hắn. Mã Siêu nghe vậy trực tiếp bạo thô nói ngoa tạo. Đồ Lâm kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Mã Siêu gật đầu nói, chưa thấy qua nhưng nghe qua, người này là Hán Trung Vương dưới trướng Kinh Châu trị bên trong tổng sự, tại tương phản chi chiến lúc hàng Ngô, chờ chút, Phan Tuấn đều hàng Ngô như thế nào lại Phụng Hán Trung Vương chi mệnh đi sứ đâu, chẳng lẽ Hán Trung Vương đã thu phục Kinh Châu? Hắn là tại Lưu Bị Bắc phạt kết thúc về sau rời đi, khi đó Tôn Quyền đã chiếm Kinh Châu, Quan Vũ phụ tử lại bị nhốt giam đông, thế cục đặc biệt hỗn loạn. Bởi vậy Mã Siêu cũng không biết Lưu Bị Bắc phạt kết thúc về sau phát sinh sự tình. Những ngày này Đồ Lâm từ Mã Siêu trong miệng biết Đại Hán tình hình gần đây, biết Hán Trung Vương Lưu Bị phát ra sự, bởi vậy đối với Đại Hán tình huống cũng không lạ lắm, nghe vậy cười khổ nói, xem ra Hán Trung Vương thật muốn ba tạo Đại Hán, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, muốn hay không gặp vị này Hán làm? Mã Siêu đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lát sau khi cân nhắc hơn thiệt nói ra, đương nhiên muốn gặp, Phan Tuấn giờ phút này xuất hiện đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp nhất định trợ giúp, đi thôi, theo ta tiến đến nên đón. Nói xong mang theo Đồ Lâm đi xuống tường thành, đi theo lính liên lạc đi gặp Phan Tuấn. Giờ phút này Phan Tuấn cũng tại bị áp trên đường tới, song phương rất nhanh ở trong thành gặp nhau, cho thấy thân phận đằng sau Phan Tuấn bước nhanh về phía trước hành lễ bái nói hạ quan Phan Tuấn gặp qua Phiêu Kỵ tướng quân. Cái này muốn đổi thành Đồ Lâm, Phan Tuấn khẳng định sẽ bày hắn làm tác phong đáng tởm, nhưng Mã Siêu thôi. Mã Siêu cũng không phải ngoại nhân, mà là đại hán Phiêu Kỵ tướng quân, Lương Châu Mục, Lily, Hương Hầu, là Phan Tuấn cấp trên, hạ quan nhìn thấy cấp trên ha có thể không hành lễ. Mã Siêu đỡ dậy Phan Tuấn cười nói, Phan Chỉ Trung, cựu ngưỡng đại danh a, nghĩ không ra tại cái này gặp, đúng rồi Phan Chỉ Trung, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Cựu ngưỡng đại danh thật đúng là không phải lời nói xuông, phải biết xã hội là hiện lên kim tự tháp kết cấu, càng đi ngọn tháp người lại càng ít, Mã Siêu cùng Phan Tuấn đều là vì số không nhiều còn lớn, lẫn nhau coi như chưa thấy qua cũng là nghe qua, thậm chí chuyên môn thu thập qua đối phương tin tức tình báo, bởi vậy xem như chưa từng gặp mặt người quen. Phan Tuấn cười khổ nói, việc này nói rất dài dòng, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ngoài ra ta chúc quan còn bị tướng quân người bao quanh, ngài nhìn. Mã Siêu vội vàng phân phó nói, mệnh lệnh tạm giam hắn làm binh sĩ lập tức thả người, lại điểm đủ binh mã theo ta tiến đánh Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc pháo đài. Đêm nay ta muốn tại pháo đài mở tiệc chiêu đái Phan Chỉ Trung. Nói xong tự mình điểm đủ mấy ngàn binh mã, đẩy tất cả thang mây thẳng đến Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc pháo đài mà đi. Mục Lộc Thành là Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc lãnh địa, bởi vậy gia tộc pháo đài thì tương đương với phủ thành chủ, pháo đài phòng ngự so bên ngoài tường thành cao nhiều cũng kiên cố nhiều. Nhưng loại này pháo đài có cái to lớn thế yếu chính là chiếm diện tích quá nhỏ, bên trong dung nạp không được quá nhiều người, khoan đã đều là lãnh chúa gia quyến, quân coi giữ ít đến thương cảm, căn bản ngăn không được Mã Siêu điên cuồng công kích. Vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, Mã Siêu liền công phá pháo đài giết vào thành trong bạo bộ. Cùng lúc đó, Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc tộc trưởng gặp quân địch thế lớn không cách nào ngăn cản, pháo đài lại bị tứ phía vây quanh không chỗ có thể trốn, đành phải mang theo gia quyến trốn vào đại sảnh. Bọn hắn chân trước vừa mới tiến đại sảnh, chân sau Mã Siêu liền giết tiến trong sảnh, vô số binh sĩ xông vào trong sảnh đem Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc tộc nhân đoàn đoàn bao vây, sau đó Mã Siêu mang theo Phan Tuấn Đồ Lâm Long hành hộ bộ đi tới đại sảnh hướng Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc đám người nhìn lại. Tại hắn ngẩng đầu trong ngay mắt, trong đại sảnh mặc hoa lệ nhất trung niên, cũng chính là Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc tộc trưởng lộn nhào đi tới bô bô nói một đại thông, đáng tiếc Mã Siêu một chữ cũng nghe không hiểu, đành phải quay đầu lại hỏi nói Phan Chỉ Trung, ngươi nghe hiểu được sao? Phan Tuấn gật đầu nói, hạ quan tiến vào nghỉ ngơi đằng sau học qua nơi đó tiếng địa phương, hiểu sơ một chút, hắn đang chất vấn ngươi là ai, vì sao tập kích lãnh địa của hắn. Mã Siêu nghe vậy trực tiếp rút kiếm quét ngang, chém đứt đối phương đầu lâu đằng sau liếm lắp trên thân kiếm vết máu hừ lạnh nói, đều mẹ nó thành bắt làm tù binh không nghĩ cầu xin tha thứ còn dám chất vấn ta, ai chiều hắn tật xấu. Mã Siêu chém người hành vi đem trong sảnh tù binh toàn bộ dọa sợ, bị hù tất cả phụ nữ hoảng sợ gào thét đồng thời lại bị hù một người khác đứng dậy chất vấn. Bọn hắn cũng là quý tộc, coi như chiến bại cũng là sẽ không chết, ngươi dám công nhiên giết người, còn giảng hay không quý củ. Mã Siêu nghe không hiểu nghỉ ngơi ngữ, cũng lười lại nghe, đối mặt chất vấn nói thẳng, nam toàn giết nữ lưu lại. Chương 705, nghỉ ngơi hay là cách Đại Hán quá gần, chương 705, nghỉ ngơi hay là cách Đại Hán quá gần. Theo Mã Siêu ra lệnh một tiếng, Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc nam đinh bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có cả phòng nữ nhân. Đáng thương Mã Nhị Cơ An nạp gia tộc, ngay cả là bị ai giết đều không có hiểu rõ liền hạ xuống địa ngục. Mã Siêu không nhìn khắp phòng thi thể, ánh mắt sắc bén từ trong sảnh phụ nữ trẻ em trên thân lần lượt lướt qua, cuối cùng chỉ vào một vị 26-27 tuổi phụ nhân nói ra, Phan Trì Trung, nàng này dáng điệu không tệ liền đưa ngươi, còn lại toàn bộ cho ngươi sứ đoàn mang về, các ngươi cùng nhau đi tới cũng vất vả, nên hưởng thụ thư giãn một tí. Phan Tuấn cũng không phải cái gì người tốt, bởi vậy cũng không cự tuyệt mà là cười tủm tỉm nói ra, như vậy liền đa tạ Phiêu Kỵ tướng quân. Còn lại sự tình liền đơn giản, nữ nhân bị toàn bộ mang đi, thi thể bị nhanh chóng thanh lý, sau đó Phan Tuấn cứ gọi tới chính mình bộ khúc, lấy ra mang theo người nổi bát bầu buồn, để bộ khúc cho Mã Siêu Đồ Lâm làm bỗng nhiên đại hán mỹ thực. Phan Tuấn thế nhưng là giang nam tới, mà lại là cùng Quan Hưng tiếp xúc qua, bao nhiêu học chút xào rau kỹ thuật, thức ăn so Mã Siêu Đồ Lâm tốt hơn nhiều. Rất nhanh đồ ăn dâng đủ, Mã Siêu ăn đại hán mỹ thực uống vào Mã Nhi Cơ An nạp gia tộc rượu ngon, hiếu kỳ hỏi, Phan Trì Trung, bây giờ có thể nói một chút ta rời đi đại hán chuyện sau đó cùng ngươi tới nơi này nguyên do sao? Phan Tuấn đơn giản cắt tỉa bên dưới Mã Siêu rời đi đại hán dòng thời gian, thở dài nói ra, bác phạt sự tình ngươi biết ta cũng không dài dòng, ta chủ yếu nói một chút giang đông sự tình đi, ngươi hẳn phải biết Quan Vũ tướng quân tương phản chiến bại đằng sau tập kích kiến nghiệp sự tình đi. Mã Siêu gật đầu nói, đương nhiên biết, nghe nói là Quan Hưng tiểu tử kia nghĩ chủ ý, nhưng ta đối với việc này cũng không xem trọng, cái kia dù sao cũng là Đông Ngô nội địa, há có thể dung hứa Quan Vũ tùy ý làm vậy, quan gia phụ tử có phải hay không đã bị Tôn Quyền lãng mông gây chết. Phan Tuấn xuất hiện chỉ có thể chứng minh Lưu Bị thu phục Kinh Châu, không có khả năng chứng minh Lưu Bị đã chiếm Giang Đông. Nói thật ra, Mã Siêu đối với quan gia phụ tử có thể hay không tại Giang Đông đứng vững góp chân cầm thái độ hoài nghi, cái kia dù sao cũng là Tôn gia kinh doanh đời thứ ba Giang Đông, lại là sĩ tộc tàn phá bừa bãi địa phương, mặc kệ là Tôn Quyền hay là Giang Đông sĩ tộc đều khó có khả năng cho phép quan gia phụ tử tại Giang Đông làm cản. Cho nên Mã Siêu cho là, Lưu Tôn trước mắt cách cục tám thành lại khôi phục được tương nước vẽ giới lúc trạng thái. Phan Tuấn lại cười khổ nói, Phiêu Kỵ tướng quân lời ấy sai rồi, quan gia phụ tử nếu thật bị Tôn Quyền lãng mông vây chết lời nói ta lại thế nào khả năng xuất hiện ở đây. Quan Vũ cũng còn miễn, cái kia gọi Quan Hưng đơn giản chính là cái quái vật, một mình hắn liền lật ngược toàn bộ Đông Nô, có người tôn hắn là nhỏ Hàn Tín, có người xưng hắn là đương đại hoắc khứ bệnh, chuyện là như thế này. Phan Tuấn bắt đầu kỹ càng giảng thuật Quan Hưng tại Giang Đông hảo quang chiến tích, nghe Mã Siêu Đổ Lâm sắc mặt thay đổi mấy lần. Mã Siêu nguyên bản cũng không đem Quan Hưng để vào mắt, cha ngươi ta đều không để ý, ngươi cái tiểu thí hải lại tính là cái gì? Kết quả càng nghe Mã Siêu càng khiếp sợ hơn, càng nghe Mã Siêu sắc mặt càng ngưng trọng, cuối cùng không thể tưởng tượng nổi nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi nói Quan Hưng mang theo mấy ngàn lâm thời chiêu mộ đám ố hợp hai cầm trương thừa không nói, còn bức tử Hàn Đăng, bắn giết Từ Thịnh, chém giết Phan Trường, bắt sống ra các cận, toàn diệt lục tốn 50,000 đông trinh nô quân, lại ngàn dặm buôn tập giang lang giết vu cấm. Ngươi đặt cái này cho ta giảng chuyện thần thoại xưa đâu? Hàn Đăng, Từ Thịnh, Phan Trường ra các cận, lục tốn vu cấm, những người này cái nào không phải như sấm bên tai đại danh đỉnh đỉnh? Mã Siêu tự hỏi mình nếu là đối đầu đội hình như vậy đều chưa hẳn có thủ thắng năm chắc, kết quả Quan Hưng ngược lại tốt, giết thì giết bắt thì bắt, cho hết một mũi quái, thậm chí ngay cả cái người báo tin đều không có thả ra. Phan Tuấn cười khổ nói, cho nên nói hắn là đương đại nhỏ Hàn Tín thôi, bởi vì hắn, đại vương có thể hủy diệt Đông Ngô thống nhất Giang Nam, bắt đầu cùng Tào Tháo Nam Bắc giằng co. Mã Siêu đầu ông cả người đều mộng, tin tức này quá mức rung động, hắn cần thời gian tiêu hóa. Phan Tuấn cũng biết mình lượng tin tức quá lớn, Mã Siêu cần thời gian hấp thu, cho nên không nói lời gì nữa lặng lặng chờ đợi. Đợi chừng nửa khắc đồng hồ Mã Siêu mới hoàn hồn, nhịn không được thở dài, nghĩ không ra đại vương cũng thống nhất Giang Nam, xem ra ba tạo đại hán không có chạy, Đồ Lâm Tiền Vu, ngươi nói ta đến nghỉ ngơi có phải hay không đến nhầm, lưu tại đại hán trợ giúp đại vương giúp đỡ hán thất lời nói có thể hay không có tiền đồ hơn. Mã Siêu có chút hối hận dồn bỏ Lưu Bị, chính mình chạy trốn Lưu Bị thống nhất, chính mình rút vốn trên công ty thị, chuyện này là sao ngươi nói? Mã Siêu tự quyết định lại chậm chạp đợi không được Đồ Lâm đáp lại, nhịn không được quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện, Đồ Lâm cùng mất hồn giống như sắc mặt ngốc trệ ánh mắt mờ mịt, đã sớm thần du vật ngoại chỗ nào nghe vào ngoại bộ thanh âm. Mã Siêu thấy vậy vung lên chén rượu liền hướng Đồ Lâm đập tới, đem nó thức tỉnh đằng sau mới hỏi, muốn cái gì đâu ngươi? Đồ Lâm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, đại hán vậy mà lại ra cái hoắc khứ bệnh, cái này quá dọa người, tướng quân, ta cảm thấy nghỉ ngơi cách đại hán hay là quá gần, ta nếu không lại hướng tây chạy trốn. Mã Siêu, không phải ngươi tốt xấu là Hung Nô Thiền Vũ a, có như thế e ngại đại hán sao? Đại hán cách nơi này còn đặt hơn vạn dặm đâu, ngươi sợ cái gì a? Phan Tuấn lại nhận đồng gật đầu nói, ta cảm thấy rất có tất yếu, bởi vì Quan Hưng tiểu tử này là thật muốn đánh nghỉ ngơi. Mã Siêu hiếu kỳ hỏi, nói thế nào? Phan Tuấn buông tay nói bởi vì ta tới. Ngày đó ta cùng Mi Phương phó sĩ nhân cộng đồng phản bội Quan Vũ, làm hại Quan Vũ mất đi Kinh Châu thua chạy mạch thành, về sau đại vương thu phục Kinh Châu nhất thống Giang Nam, khẳng định là muốn thanh toán chúng ta, chỉ chúng ta mấy cái phạm tội đi, theo lý mà nói Chu Cựu tộc đều không quá phận, nhưng Quan Hưng làm sao làm? Quan Hưng hướng đại vương đề nghị, bổ nhiệm Mi Phương phó sĩ nhân là Đông Lộ hắn làm, cưỡi chiến thuyền từ đường biển xuôi nam, tuần sát phù Nam Lâm ấp các loại phiên bang tiểu quốc, bổ nhiệm ta cùng khoái tề là Nam Lộ hắn làm, từ Nam Trung nhập Quý Xương lại vào nghỉ ngơi thậm chí tiến về Đại Tần thăm dò địa hình, hiện tại ngươi lại từ hành lang Hà Tây giết tới đây. Bây giờ Mi Phương phó sĩ nhân từ đường biển xuôi nam, ta từ Nam Trung tới, ngươi lại từ Tây vực đánh tới, ba người ba con đường, cái này muốn toàn bộ tra rõ, tương lai đại vương Bắc phạt thành công thống nhất thiên hạ đằng sau há có thể không tiếp tục mở cương thác thổ, đừng quên Quan Hưng năm nay mới chừng 20. Quan Hưng quá trẻ tuổi, coi như thống nhất thiên hạ đằng sau nghỉ ngơi lấy lại sức 2-30 năm, hắn cũng mới đến Mã Siêu bây giờ niên kỷ, Mã Siêu đều có thể giết tới nghỉ ngơi, có toàn bộ đại hán ủng hộ Quan Hưng lại há có thể rớt lại phía sau. Mã Siêu đau răng nói, đây cũng là cái vấn đề, xin hỏi Phan Chỉ Trung, đại vương đối với ta rời đi sự tình là thái độ gì? Mã Siêu mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Lưu Bị gia cắt lượng vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, đối với mình mẫu quốc lớn Hán Vương hướng cũng là có mấy phần tình cảm, bởi vậy dù là đến nghỉ ngơi, đối với Lưu Bị thái độ đối với hắn vẫn như cũ rất để ý. Phan Tuấn lại lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, hạ quan lúc rời đi đại vương còn chưa thu được ngươi chạy trốn tin tức. Mã Siêu sờ lấy cái mũi cười cười xấu hổ, suy nghĩ Hứa Cửu nói ra, mặc kệ, đại vương trước mắt còn không có thống nhất thiên hạ đâu, các loại diệt đi Tào Tháo lại đánh tới, đoán chừng ta đều chết cầu, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì, nên ăn một chút nên uống một chút. Bất quá chúng ta chiếm Mộc Lộc Thành lại diệt Mã Nhị Cơ An Nạp toàn tộc khẳng định sẽ gây nên An Tức Đế quốc cùng Tát San gia tộc chú ý, ngươi là từ Quý Xương tới, đối với An Tức Đế quốc cùng Tát San gia tộc hiểu rõ so ta nhiều, có cái gì tốt đề nghị? Phan Tuấn suy nghĩ nói, ta cái này thật là có một tin tức tốt, một hiệu hướng tây nam ở ngoài ngàn dặm có tòa thành trì tên là Thản Bối Thành, là Tát San gia tộc trọng yếu cứ điểm, cũng là Tát San gia tộc cùng An Tức Đế quốc giao chiến tuyến đầu. Trên đường tới ta nghe nói Tát San gia tộc dự định đầu xuân liền hướng An Tức Đế quốc đô thành Âu Châu phong phát động tiến công, cho nên tại Thản Bối Thành trữ hàng đại lượng lương thảo vật tư, lương thực chí ít đủ mấy triệu đại quân sử dụng một năm. Tướng quân nếu có thể đem những này lương thảo vật tư toàn bộ thu vào tay chương 706, Mã Siêu, ta, đều là ta, chương 706, Mã Siêu, ta, đều là ta. Mã Siêu ánh mắt sáng lên, hắn đối với Thản Bối cùng Tát San loại hình nghỉ ngơi phá sự không có gì khái niệm, lại đối với lương thảo vật tư bốn chữ này có vượt mức bình thường chấp niệm. Mã Siêu thuận Phan Tuấn chủ đề nói ra, đoạt nhóm vật tư này chúng ta liền có thể cấp tốc tăng cường thực lực, đồng thời suy yếu Tát San gia tộc thực lực, mặt khác Thản Bối thành vật tư đã là Tát San gia tộc dùng để tiến đánh nghỉ ngơi quốc đô Thái Tây Phong khẳng định cũng là chuẩn bị thật lâu, nói không chừng là toàn nhiều năm mới tích lũy đi ra, nếu là không có, trong thời gian ngắn Tát San gia tộc nhưng liền không có lực lượng tiến công. Phan Tuấn gật đầu nói, đúng là như thế, trước mắt nghỉ ngơi đế quốc đã bị Tát San gia tộc đánh không ngóc đầu lên được, cách vong quốc chỉ còn cuối cùng khẽ run rẩy, nghỉ ngơi đế quốc nếu thật bị Tát San gia tộc cho diệt đi lời nói, Tát San gia tộc coi như biến thành thống nhất nghỉ ngơi Tát San vương triều, đến lúc đó Tát San gia tộc mang theo toàn bộ nghỉ ngơi đế quốc thực lực đối phó tướng quân coi như lại có thể đánh đoán chừng cũng chống đỡ không được à, dù sao người ta là địa. Đầu Long, ngươi chỉ là sang sông rắn. Mã Siêu gật đầu nói, ngươi nói không sai, cho nên nghỉ ngơi đế quốc trước mắt còn không thể diệt, đến nghĩ cách đem nó bảo vệ đến, dạng này chúng ta cùng nghỉ ngơi đế quốc cùng Tát San gia tộc mới có thể hình thành tạo thế chân vạc cục diện, thu hoạch được sung túc thở dốc phát triển thời gian. Mã Siêu dù sao cũng là làm qua chư hầu, cơ bản chiến lược ánh mắt vẫn phải có. Gặp Phan Tuấn gật đầu đồng ý, Mã Siêu nói ra, cái kia ta liền chơi hắn một phiếu. Phan Tuấn phụ hòa nói, nhất định phải làm, mà lại hiện tại làm thành công xác suất phi thường lớn, đầu tiên chúng ta chưa gây nên nghỉ ngơi đế quốc cùng Tát San gia tộc chú ý, thuộc về địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, phi thường thích hợp hành động, thứ yếu Mộc Lộc thành cách Thản Bối thành ngàn dặm xa, Tát San gia tộc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến tướng quân sẽ tập kích nơi đó, tướng quân như xuất khinh kỵ binh đột nhiên giết tới Thản Bối thành bên dưới, tuyệt đối có thể đánh Tát San gia tộc. Một cái xuất kỳ bất ý. Bất quá khinh kỵ binh lời nói mang theo lương thảo là cái vấn đề lớn, đánh xuống Thản Bối thành cũng thuận lợi đoạt lấy trong thành vật liệu nói, vận chuyển cũng là đại công trình. Mã Siêu lắc đầu nói, xuất chinh lương thảo không cần lo lắng, một hiệu đến Thản Bối ở giữa khẳng định có rất nhiều thành nhỏ cùng nông thôn, chúng ta lấy chiến dưỡng chiến, đi đến cái nào ăn vào cái nào là được, về phần vận chuyển trong thành lương thảo thôi, chưa hẳn không phải chuyển về Mộc Lộc thành đi. Người tới, cho ta hảo hảo tìm kiếm bên dưới tòa pháo đài này, đem mang chữ đều tìm cho ta đi ra, nhìn xem có hay không địa đồ loại hình. Nhận được Mã Siêu mệnh lệnh, binh sĩ bắt đầu ở trong tòa thành lục tung, đào ba thước đất tìm tới rất nhiều mật thất, từ đó tìm ra rất nhiều vàng bạc châu báu cùng các loại chữ viết thư tịch, thậm chí còn có một bức nghỉ ngơi đế quốc toàn cảnh hình. Tòa pháo đài này chủ nhân Mã Nhi Cơ An Nạp gia tộc thế nhưng là toàn bộ hành tinh lớn nhất quý tộc, tộc trưởng lại là hành tinh tổng đốc, trong nhà làm sao có thể không có địa đồ? Chỉ là địa đồ là dùng nghỉ ngơi văn viết, ở đây ai cũng xem không hiểu, nhưng con đường cùng thành trì vẫn có thể xem hiểu. Mã Siêu, Phan Tuấn, Đồ Lâm ba người nhìn chằm chằm địa đồ dò xét nửa ngày, cuối cùng chỉ vào một chỗ không xác định nói ra, Phan Trì Trung, nếu là theo như lời ngươi nói, nơi này hẳn là cái gọi là Thản Bối thành, Thản Bối thành phía chính tây là nghỉ ngơi đế đô Thái Tây Phong, hướng tây bắc khối này hồ lớn hẳn là kia cái gì biển tới. Đồ Lâm đáp, tạp tư bị hải, dân bản xứ lại xưng Lý Hải. Đồ Lâm dù sao ở chỗ này sinh hoạt mấy thập niên, mặc dù không biết nghỉ ngơi văn tự, nhưng đối với chút cơ bản địa danh nên cũng biết. Mã Siêu chỉ vào địa đồ nói ra, cái kia ta liền đoạt Thản Bối hướng phía bắc nơi này đi, cái này mẹ nó viết cái gì chữ a, không biết chữ thật phiền phức. Đồ Lâm đang ngu, các ngươi trong bộ lạc liền không có nhận biết nghỉ ngơi đế quốc văn tự người sao? Đồ Lâm chợt vỗ cái chán nói, làm sao đem vấn đề này đem quên đi, muội muội ta cũng chính là vợ ngươi nhận biết ta, nàng bình thường nhàn không có việc gì liền ưa thích chơi đùa những này. Thân là Bắc Hung Nâu công chúa, Đồ Lâm muội muội Nhã Luân đúng vậy cần phải đi chăn thả, trên thảo nguyên lại không cái gì giải trí hoạt động, bởi vậy đọc sách liền thành duy nhất yêu thích. Mã Siêu im lặng nói, vậy ngươi không nói sớm, mau đưa phu nhân mời đến. Hung Nâu toàn dân giai binh, nữ nhân cũng là biết cưỡi ngựa dương cung ra chiến trường, Mã Siêu cùng Nhã Luân lại là đang tân hôn yến, tự nhiên đem nó mang tại bên người. Nhã Luân rất nhanh chạy đến đại sảnh, hỏi rõ tình huống đằng sau nhìn về phía địa đồ, nhìn chằm chằm Mã Siêu chỉ vị trí nói ra, nơi này là Lai Cách Thành, lưng tựa tạm tư bị hải, cách Thản Bối thành ước 800 dặm. Lai Cách Thành tây phương bắc hướng thì là Đại Tần La Mã Á Mỹ Ni Á hành tỉnh, cũng là nghỉ ngơi cùng Đại Tần giao giới, Á Mỹ Ni Á lại hướng tây có tòa hồ lớn, dân bản xứ gọi hắn là Hắc Hải, cái này Á Mỹ Ni Á ngay tại Hắc Hải cùng tạm tư bị hải Lý Hải ở giữa. Phan Tuấn nhìn chằm chằm địa đồ quan sát một lát chợt vỗ đùi nói, nơi tốt ta, đầu tiên cái này Á Thập Yêu Á bị hai đại hồ kẹp ở giữa, nói rõ nước nơi này nguyên phong phú, thích hợp trồng trọt hoặc là chăn thả. Thứ yếu hai tòa hồ lớn chính là tự nhiên bên dưới, chiếm lĩnh nơi này dễ dàng phòng thủ. Tướng quân ngươi nhìn, cái này Á Thập Yêu Á Đông Tây hai bên cạnh có hai tòa hồ lớn cách trở, không cần lo lắng địch nhân đến phạm, đến lúc đó chúng ta chỉ cần giữ vững Nam Bắc hai mặt là có thể tránh khỏi biến thành bốn trận chiến chi địa phong hiểm, quả thực là tự nhiên phòng thủ cứ điểm a. Càng quan trọng hơn là nơi này cách Tát San gia tộc đủ xa, Tát San gia tộc nếu là tiến đánh nơi này, trả thủ tướng quân liền phải lôi ra hơn 1000 dặm chiến tuyến, không nói đến Tát San gia tộc thờ không thờ nổi dài như vậy đường tiếp tế, coi như thờ nổi cũng chưa chắc dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên nghỉ ngơi đế quốc còn không có vong đâu, Tát San gia tộc dám lên phía bắc tiến đánh chúng ta, nghỉ ngơi đế quốc liền dám xét hắn đường lui đoạn hắn tiếp tế. Xét thấy này, hạ quan cảm thấy có thể hành động, thản bối thành vật tư quá mê người, không cấp về căn bản có lỗi với chính mình, trời cho không lấy phản thụ tội lỗi a. Mã Siêu nhận đồng gật đầu, tay phải bản năng nuốt ở sợi dâu bắt đầu suy nghĩ tập kích bất ngờ thản bối thành kế hoạch tác chiến. Đồ Lâm lại dầu dĩ nói, tốt thì tốt nhưng khoảng cách quá xa, từ Mộc Lộc thành đuổi tới thản bối thành, lại từ thản bối thành đuổi tới Lai Cách thành, khoảng cách vượt qua 2000 dặm, nếu chỉ là kỵ binh còn dễ nói, nhưng đừng quên bộ tộc của ta bên trong còn có người già trẻ em a, càng quan trọng hơn là mùa đông tuyết lớn ngập núi không thích hợp di chuyển. Bọn hắn hung nâu người là cuốn lên che phủ liền có thể đi dân tộc du mục, bình thường điểm ấy khoảng cách thật đúng là không quan tâm, nhưng là mùa đông cũng có chút gây khó cho người ta. Phan Tuấn nói ra, Đồ Lâm Đan Vu nói không phải không có lý, mùa đông xác thực tương đối khó xử lý, đầu xuân động thủ càng thêm phù hợp, vấn đề ở chỗ thời gian không đợi người a, đầu xuân đoán chừng Tát San gia tộc liền cùng nghỉ ngơi đế quốc khai chiến. Mặt khác hiện tại mới tháng 11, rời đi xuân tuyết tan trí ít còn có thời gian 3, 4 tháng, thản bối thành vật tư nhiều nhưng chú quân cũng nhiều a, thời gian 3, 4 tháng đến ăn hết bao nhiêu lương thực. Cho nên nhất định phải hiện tại động thủ, nếu không đi đã chậm thản bối thành lý lương thực liền bị Tát San gia tộc đại quân ăn sạch, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cần đi. Thản bối thành lý Tát San gia tộc đại quân cũng là muốn đi lính ăn, trong thành hôm nay đồn mấy triệu thạch lương thực, ngày mai khả năng liền thừa 950. Không thạch, ngày kia. Chờ bọn hắn làm tốt tất cả chuẩn bị lại giết đi qua, trong thành lương thực liền bị quân coi giữ ăn sạch, như thế bọn hắn còn chạy tới làm gì, dù lịch sao? Mã Siêu nghe vậy tại chỗ gấp, cắn răng nghiến lợi nói ra, thản bối thành Tát San chú quân dựa vào cái gì ăn lão tử lương thực, đó là của ta lương, không được, nhất định phải nhanh đem ta lương thực cầm về. Đồ Lâm, vậy lúc nào thì thành ngươi lương, các ngươi đại hán tướng lĩnh đều vô sỉ như vậy sao? Phan Tuấn lại nhu tầm nhu, Mã Tầm Mã hưng phấn nói, vậy chúng ta kế hoạch một chút. Chương 707, tập kích bất ngờ thản bối, cướp đoạt lương thảo, chương 707, tập kích bất ngờ thản bối, cướp đoạt lương thảo. Phan Tuấn là ai? Đó là Lưu Biểu cất nhắc Giang Hạ tổng sự, là mới vừa lên đảm nhiệm liền dám giết các tao ước huyện trưởng ngon nhân, là bị Lưu Bị tự mình bổ nhiệm Kinh Châu trị bên trong tổng sự, gần với Quan Vũ Kinh Châu người đứng thứ hai. Trong lịch sử đầu hàng Đông Ngô sau lại theo Ngô quân nhiều lần xuất chinh nhiều lần lập chiến công. Nói cách khác Phan Tuấn là xâm nhập qua cơ sở, có phong phú chấp chính kinh nghiệm quan văn, lại là thông hiệu quân sự võ tướng, thuộc về văn võ song toàn hình sáu cạnh chiến sĩ. Tóm lại một câu, Phan Tuấn mặc dù nhân phẩm không ra thế nào nhỏ, nhưng là năng lực tiêu chuẩn nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được nhân phẩm cùng năng lực là không có nhân quả quan hệ nhỏ. Phan Tuấn nhìn chằm chằm địa đồ nói ra, lấy tướng quân năng lực của ngươi, chỉ cần không chạy đường sai thuận lợi giết tới thản bối thành bên dưới, tập kích thành công xác suất rất lớn. Nhưng tập kích thành công không phải kết thúc mà là bắt đầu. Tát San gia tộc tại thản bối thành phụ cận chú quân không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi cướp đi thành trì, thu đến thành trì luân hãm tin tức khẳng định sẽ điều binh phản công. Đến lúc đó tướng quân ngươi giữ vững thản bối thành đều rất gian nan, lại nên như thế nào tại Tát San đại quân phản công bên dưới trở đi lương thực đâu? Tập kích bất ngờ thản bối thành đơn giản, xuất lĩnh kỵ binh nhanh chóng đột tiến, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên xuất hiện tại thản bối thành bên dưới, nhẹ nhõm liền có thể cướp đi thành trì. Nhưng đằng sau đâu? Thản bối thành đã là Tát San gia tộc nội địa, lại là Tát San gia tộc đối kháng An Tức đế quốc tiền tuyến, chú quân khẳng định không ít. Nói cách khác Mã Siêu tập kích bất ngờ thản bối thành chẳng khác gì là cô quân xâm nhập, đây là binh gia tối kỵ, thành công có thể thu được gấp bội lợi ích, nhưng nếu thất bại coi như đến toàn quân bị diệt ta. Mã Siêu cũng biết cử động lần này nguy hiểm, lại không muốn buông tha thản bối thành lương thảo, hắn hiện tại thiếu nhất chính là đồ chơi kia, sao có thể để con vịt đã đun sôi từ chính mình dưới mí mắt bay đi. Nghĩ đến thản bối thành ngay tại hướng hắn ngoắc vật tư, Mã Siêu quyết tâm liều mạng cắn răng nói ra, từ Mộc Lộc thành phòng ngự cũng có thể thấy được, An Tức đế quốc tại thành trì phương diện phòng ngự làm có bao nhiêu rắc rưởi, bởi vậy ta đoán chừng thản bối thành phòng ngự cũng kiên cố không đến đi đâu. Muốn bằng thành trì gánh vác Tát San gia tộc phản công là không thể nào, nếu thủ không được dứt khoát liền không tuân thủ, lão tử lựa chọn tiến công mới là tốt nhất phòng thủ a. Về phần như Hà tiến công, chúng ta có thể bắt trước Quan Vũ phụ tử tại Giang Đông cách làm, không ngừng xuất binh tập kích quấy rối diệt Tát San gia tộc phụ cận đại quân, đem Tát San gia tộc đánh đau, đánh Tát San gia tộc không dám phản công không dám truy kích, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể ung dung áp lấy vật tư lui hướng Lai Cách thành. Phan Tuấn suy nghĩ nói, xem ra chỉ có biện pháp này, chúng ta thương lượng một chút tác chiến phương án. Bất luận cái gì hành động quân sự, nhất là loại phong hiểm này rất lớn hành động quân sự, nhất định phải sớm nghĩ kỹ tất cả khả năng phát sinh biến số, chế định ra chí ít 3 bộ phương án dự bị, bảo đảm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều có thể thông dong ứng đối, mà cái này vừa lúc là Phan Tuấn am hiểu. Dù sao Phan Tuấn là cái mưu sĩ hình quan viên, mưu sĩ cũng không phải linh cơ khẽ động ra cái chủ ý đơn giản như vậy, ra xong chủ ý đằng sau còn muốn chế định ra kỹ càng hành động quy hoạch, để kế hoạch thuận lợi phổ biến xuống dưới thẳng đến thành công, làm không được điểm ấy tính là gì mưu sĩ. Phan Tuấn đối với địa đồ bắt đầu suy tư thôi diễn, trước tiên ở trong đầu nhớ một chút Quan Vũ phụ tử tại Giang Đông tất cả hành động án lệ, lại đem chính mình thay vào đến Tát San gia tộc tộc trưởng thân phận, chế định ra mấy bộ thản bối luân hãm đằng sau phản công phương án, lại thông qua phương án này đẩy ngược Mã Siêu phương án ứng đối, cuối cùng làm cho tất cả mọi người thay phiên đặt câu hỏi tra lậu bổ khuyết, đem tất cả khả năng phát sinh biến số đều cân nhắc sau khi đi vào rốt cục chế. Định ra một bộ phương án hành động, hai bộ phương án dự bị. Nghe xong Phan Tuấn phương án hành động, Mã Siêu bắt lấy Phan Tuấn tay kích động nói ra, "Phan Chỉ Trung, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta à, có ngươi tại, chúng ta hy vọng thành công coi như quá lớn." Đồ Lâm thì lại là kính nể lại là bất đắc dĩ nói, "Các ngươi người Hán đầu góc đến cùng là cái gì làm? Làm sao lại tốt như vậy sử dụng đây? Còn lại sự tình liền đơn giản, đại quân nghỉ ngơi một đêm, Hưng Đông Mã Siêu triệu tập Mã Tắc Mã Đại các loại tất cả tướng lĩnh nghị sự. Sau khi thương nghị quyết định, Mã Tắc ngựa nhận cùng thê tử Nhã Luân lưu thủ Mộc Lộc Thành, lưu thủ trong lúc đó cho tường thành toàn bộ dội lên nước, đem yếu ớt tường thành toàn bộ biến thành tường băng, phòng ngừa quân địch phản công. Mộc Lộc Thành tường quá mức yếu ớt nhất định phải gia cố, nhưng mùa đông không nên thi công, đành phải trước dùng tường băng chịu đựng. Đổ bê tông tường băng đồng thời đem Bắc Hung nô bộ hạ rời đi Mộc Lộc Thành nghỉ ngơi lấy lại sức an tâm qua mùa đông. Mã Siêu bản nhân thì mang theo Đồ Lâm Phan Tuấn cùng Tinh Tiêu Tế Tuyển Hán Khương Hung tinh binh tập kích bất ngờ Thản Bối Thành. Lần này tập kích bất ngờ quá là quan trọng, Mã Siêu không dám dùng quân kỳ lỏng lẻo Tây vực liên quân, mà là chuẩn bị mang theo chính mình bản cơ bản bên trên. Mã Đại thì xuất lĩnh 200,000 Tây vực liên quân theo sau lưng, lấy bình thường hành quân tốc độ chạy tới Thản Bối Thành cùng mình hội hợp, chuẩn bị cùng Tát San gia tộc chính diện cứng rắn. Còn có Phan Tuấn phó sứ khoái tề đi theo Mã Siêu Phan Tuấn xuất phát, đến Thản Bối Thành đằng sau cầm đại hán tinh tiết tiến về Thái Tây Phong gặp nghỉ ngơi quốc vương, xin yên nghỉ cộng đồng xuất binh đối kháng Tát San gia tộc. An Tức Đế quốc đều sắp bị Tát San gia tộc cho diệt quốc, đối với Tát San gia tộc hận so Mã Siêu càng sâu, thu đến Mã Siêu tập kích bất ngờ Thản Bối tin tức chỉ cần không lốc, khẳng định sẽ xuất binh tiến đánh Tát San gia tộc, thay Mã Siêu làm dịu bộ phận áp lực. Hội nghị kết thúc, Mã Siêu lập tức xuất quân xuất phát, về phần còn lại sự tình, tự có Mã Tắc vị này đại quản gia thay đoàn người an bài. Đáng giá nói chuyện chính là, Tây vực cùng nghỉ ngơi chính là không bao giờ thiếu ngựa, tại Đại Hán Thiên Kim khó cầu Hán huyết bảo mã ở chỗ này đều có thể nhẹ nhõm tìm gặp, mà lại Bắc Hung nô ở đây chăn thả nhiều năm cũng góp nhặt không ít ngựa, cho nên Mã Siêu cho 30,000 đại quân mỗi người phối 3 thất ngựa, lại lấy ra từ Mộc Lộc thành tịch thu được lương thực sung làm ngựa liệu, một ngựa cưỡi người, một ngựa còn đồ ăn, một ngựa trống không, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Thản Bối thành đánh tới. Về phần lạc đường vấn đề, Phan Tuấn tại Mộc Lộc thành đợi qua một đoạn thời gian, quen biết không ít thương nhân, để nơi đó thương nhân hỗ trợ dẫn đường. Tại tất cả vấn đề đều chuẩn bị sung túc tình huống dưới, Mã Siêu xuất lĩnh 30,000 đại quân tốc độ cao nhất phi nước đại, trải qua 7 ngày buôn ba rốt cục giết tới Thản Bối thành bên ngoài 20 dặm chỗ. Sau đó ra lệnh đại quân tại sơn cốc đóng quân nghỉ ngơi, chính mình tự mình đuổi tới dưới thành dò xét địch tình, xa xa nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Thản Bối thành phòng ngự xa không phải Mộc Lộc thành, nhưng so sánh, tường thành vượt qua cao 2 trượng, trên thành 3 bước một tốp, 5 bước một trạm, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là Tát San gia tộc cùng An Tức đế quốc tiền tuyến, phòng tuyến làm sao có thể cùng Mộc Lộc thành một dạng yếu ớt. Phan Tuấn nhìn xem tường thành nói ra, xem ra chúng ta tốc độ rất nhanh, Tát San gia tộc còn không có nhận được chúng ta tới tin tức, như vậy liền dễ làm. Không có vô tuyến điện liên đại, tin tức chỉ có thể dựa vào nhân lực truyền bá. Nhân lực truyền bá có phi thường to lớn trên lệnh thời gian, về phần trên lệnh thời gian cụ thể là bao nhiêu, phải xem người mang tin tức tốc độ chạy. Bọn hắn 30,000 kỵ binh những ngày này tránh đi thành trì toàn lực phi nước đại, tốc độ đoán chừng so người mang tin tức còn nhanh, như vậy tính ra Thản Bối thành không có nhận được tin tức cũng hợp tình hợp lý. Mã Siêu hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt? Phan Tuấn cười nói, rất đơn giản, ra tập liền thành, khoảng cách này mặc dù không nhìn thấy Thản Bối thành có hay không sông hộ thành, nhưng cho dù có hiện tại cũng kết băng, các loại đêm khuya giờ dần quân coi giữ ngủ say, xách thang mây leo đi lên là được, về trước đi chế tác thang mây. Mã Siêu gật đầu đồng ý, mang theo đám người trở về trụ sở chế tạo thang mây, sau đó yên lặng chờ đêm khuya hành động. Nơi này cùng Đại Hán là có khi kém, bởi vậy không có khả năng dựa theo Đại Hán thói quen, đợi đến giờ dần mới được động, nhất định phải mặt khác đánh giá thời gian. Sau khi trời tối, Phan Tuấn không có nghỉ ngơi mà là kiên nhẫn chờ đợi, thấy thời gian không sai biệt lắm mới đánh thức Mã Siêu. Mã Siêu lập tức đứng dậy, mang theo đã chọn lựa tốt 200 dũng sĩ, dơ lên thang mây mượn bóng đêm lặng lẽ sờ về phía Thản Bối thành. Phan Tuấn thì xuất lĩnh còn thừa đại quân người ngậm tăm ngựa khỏa vó, xa xa đi theo Mã Siêu sau lưng, các loại Mã Siêu thượng thành đằng sau lập tức đánh tới tiếp ứng.